Quý vị có nghe câu hỏi của cô Phật tử hỏi là mỗi lần nói chuyện gì cô cũng khóc thì cô phải làm sao? Mỗi lần mà tôi nét nó sao như nhiều để thôi tôi biết sao. Thật sự ra thì cái khóc là cái emotional, cái cảm xúc của mọi người. Và có những cái khóc không hẳn là đau khổ, phải không? Và nhiều khi cười cũng chắc là vui, vì cười nhiều khi là tiếng khóc khô không lệ. Thật sự ra có những lúc mình cười nói rất vui vẻ, nhưng ai biết trong lòng mình bao nhiêu là cái tâm sự đâu. Và ai có nhiều khi mình khóc đâu có hẳn là mình khổ đâu. Thí dụ bây giờ đó, cô thấy quý thầy đến thăm gia đình Phật tử đến quy tụ đông vui, cô khóc, đó là cũng sự cảm xúc. Hay là bây giờ đó, lâu có rất nhiều Phật tử quỳ xuống với bàn Phật, quỳ tam bảo mà khóc nức nở, thì mình nó hỏi tại sao khóc, có gì đâu. Cô nói rằng cái vị Phật tử là con hạnh phúc, vì lâu nay á con không nghĩ là con sẽ làm được cái việc này. Có rất nhiều người sát bên chùa luôn, một phước cũng không bước khỏi. Vậy mà đến một duyên do nó đầy đủ rồi vào trong chùa làm tâm hồn. Sao thành nữ cái khóc nó không phải là cái gì mà không được. Có bao giờ ở đây quý vị nào tụng kinh mà khóc không? Có không?
Đó.
Khi mình tụng kinh mình khóc đâu phải là đau khổ gì đâu, cảm xúc đó. Cái lời kinh bây giờ, hồi xưa mình cũng tụng kinh, nhưng mà cái tụng kinh của mình là tụng cho có, cho xong. Còn bây giờ, hồi đó là mình tụng kinh bằng cái sơ cơ bên ngoài. Bây giờ mình tụng kinh bằng trái tim, cho nên lời kinh bây giờ nó thấm. Ví dụ quý vị và hôm nào quý vị ngồi lại, quý vị trầm ngâm một cái bài sám của quý vị thường tụng nhất là cái bài đệ tử chúng con từ vô tịch. Đọc lại cái bài đó đi, rồi mình sẽ thấy rằng trời, sao cái lời này mấy chục năm nay mình không tụng mà bây giờ mình không cảm nhận cái hay của nó. Bây giờ mình lại thấy nó hay là tại sao vậy? Thì bây giờ lời kêu của mình là mình có hòa trái tim mình. Không phải nói ví dụ như á, mình không có tâm sự, mình nghe những cái bài hát chưa thấm, nhưng mà tự nhiên năm nay mẹ mình mất rồi, bây giờ mình nghe cái bài tâm sự người cài hoa trắng mình khóc, thấy không? Mẹ hiền ơi, U Lan nó về rồi, người ta đang xây cùng đời hoa hồng đỏ thắm trên em, còn mình con bâng khuâng nhặt cành hoa trắng, nghe cái đắng chìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Bây giờ mình nghe mình khóc. Bản thân của bạn này, nhiều khi lâu lâu cái buồn buồn, cái nghiêu ngao một cái câu vọng cổ nói về mẹ, thì tự nhiên cái cảm xúc, cái câu trong đó là con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con, để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Có nhiều khi mình không có nghe được cái câu đó, mình không mà có một giây phút nào đó tự nhiên cái cảm xúc đó. Bao nhiêu lần cũng bất hiếu với mẹ rồi, bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơi phới, mình thấy mình có. Bao nhiêu lần mình bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen kia vẫn giữ ánh hồng. Và có những người, các bạn có một cái em mất mẹ từ nhỏ, cho nên em nói bây giờ thật sự con tụng kinh Vu Lan hay con nghe những bài hát là con tụng, con nghe được thôi, chứ con có cái cảm, tại vì con là người không có mẹ từ nhỏ, cho nên cái tình yêu thương của mẹ con tưởng tượng có cảm nhận. Có một hôm đó, bây giờ em làm gì đó, làm mẹ, thì em trở lại em thấm được cái bài đó, tại vì em đang thương con của em như thế nào. Cho quý vị thấy cái người tu của mình nó qua từng cái giai đoạn. Mới đầu mình vô chùa, mình lại Phật, cũng cầu nguyện, cũng này kia được không? Nhưng mình thật sự chưa thấm Phật Pháp để mình tu. Nhưng khi mình có tu, mình có học Phật rồi, thì mình thấy Phật Pháp rất là mộng nhiên. Màu nhiệm ở cái chỗ không phải là linh thiên hiện ứng gì. Khi màu nhiệm ở cái chỗ là mình thấy khi mình có ứng dụng thì lập tức mới có kết quả. Cho nên cô đừng có lo, cứ khóc thì khi nào hết nó khô rồi hết khóc. Thầy đi, không. Dạ, mời.
Trò có một người bạn học chung hồi lớp 9 á, bạn trò tặng cho trò cái bài thơ á, hợp với trong cái hoàn cảnh này á, là nó nói là đừng thấy tôi cười tưởng tôi vui, đừng thấy tôi vui tưởng tôi yêu đời, tôi cười để che đi niềm đau khổ, cố ngại cười giọt lệ sắp rơi.
Thầy...
cái câu hỏi là tại sao Đức Phật để tóc, mỗi thầy cạo tóc là vì mình phải hiểu thời đó không có tông lên. Thì thật ra là như thế này, khi Đức Phật đi tu, Ngài vẫn cạo tóc như tất cả quý thầy. Nhưng tại sao ngày nay tất cả hình tượng Phật chúng ta thấy có tóc? Là bởi vì khi người ta tạc một cái hình của Phật, một Đức Phật có 32 tướng tốt, thì người ta không diễn đủ hết 32 tướng. Thì bây giờ cái tướng đẹp nào có thể làm được cho nó hiện cái tướng bên ngoài thì người ta làm để cho người ta mình nhìn được, cảm nhận được một cái đức tướng trang nghiêm. Bởi vì trong 32 tướng đó, Đức Phật có một cái tướng là tóc của Phật xoắn về bên tay phải như những con ốc. Hiểu ý không? Vì vậy khi người ta vẽ hình Phật thì người ta muốn gì nói cho mình hiểu rằng một trong 32 tướng của Phật là tóc xoắn về bên phải như những con ốc, chứ không có cái gì lạ. Ở trên cái đỉnh quý vị thấy cao cao, đó là cái đỉnh nhục kế của Phật, chứ không phải là cái búi tóc kiểu bên Trung Quốc. Có nhiều người không biết thì nói là Phật có cái búi tóc, thật sự đó là một cái đỉnh đầu của Phật, mà cái đỉnh đó mình không thể thấy. Mình đứng dưới này mình thấy vậy thôi, mà không thể thấy được ở trên cái đỉnh này, cái tóp của cái đỉnh này. Cho nên cái đỉnh đó gọi là vô kiến đảnh tướng. Đảnh tướng này không thể thấy, gọi là vô kiến. Hiểu ý không? Vì tóc xoắn như vậy, có nhiều người không biết, nói là tại vì Phật tu khổ hạnh ở trong rừng đến mức độ là ốc bò trên đầu không phụ xuyên, bò ở đâu mà đều dưới vậy, trong nguy hiểm không có ốc nào bò trên hết. Đó là tóc của Phật. Giống như quý vị thấy bây giờ cái người, xin lỗi, cái người Mỹ đen, họ sanh ra thì tự đậm tóc họ nó quấn, phải không? Thì ngày xưa tóc của Phật cũng quấn như vậy, nhưng mà đặc biệt là tất cả những cái tóc đó nó xoắn như là những bạn về bên phải. Mà bây giờ á, ví dụ như người ta diễn tả là Đức Phật á là bàn tay già, bàn chân Phật bằng, đâu có thể nào mà người ta làm được cái tượng ngồi mà bạn thấy được lòng bàn chân. Thì bây giờ trong một cái thân tướng này, bao nhiêu cái tướng mình có thể nói lên được, mình nói để mình tạc lên, để người ta nhìn, người ta biết rằng đó là những đức tướng của Phật. Chứ thật ra khi Phật đi xuất gia cùng với chư tăng, Phật cũng phủ tóc giống như tất cả quý thầy. Hiểu ý ha? Quý vị đi qua bên Trung Quốc hay là qua Đài Loan thì cái trái mà trái mãng cầu dai đó, người Bắc gọi là quả na đó, thì người Trung Hoa gọi là Thích Ca quả. Tại sao gọi là Thích Ca quả? Là bởi vì những cái mắt vỏ của cái trái đó nó nhìn giống như tóc của Phật. Hiểu ý không? Cho nên người Tàu họ gọi là Thích Ca quả. Còn muốn Phật cúng tóc thì cúng cái con người. Được không? Giải thích gì hiểu ý không?
Dạ. Yeah.
Dạ mời con.
Dạ con hỏi, đây là con hỏi. Cái kia cho
thì xin quý Phật tử đây có gì sơ sức nhận định cho con, để con cũng thấy chung là cái vấn đề này thì con cũng muốn hỏi, để con tự hỏi ra một vấn đề là tại vì con thấy, tại vì con cần thấy rồi và biết là có cái vấn đề mà ở đây ví dụ người ta cúng dường có người á, như có người là nếu mà nói về cúng vô chùa vô các thầy các sư cái gì ta cúng kêu bằng không có tí cái gì hết, nhưng mà trái ngược lại á, khi họ ra cái cuộc sống ngoài đời á, ví dụ họ đi mướn một cái người làm á, thì họ lại lường, họ lại tiếp, họ lường lại họ tiếp công lại của cái giống như ví dụ họ nếu mà sẵn sàng cúng cho thầy 100 đồng họ không tiếp, nhưng mà mướn là một cái người đi làm một cái việc cho họ đó, mà ví dụ giờ đáng lẽ phải trả cho người ta ví dụ là 20 đồng, nhưng mà họ tiếp họ không trả, họ che hết làm sao họ trả khoảng chừng 10 đồng 5 đồng thôi. Thì con xin hỏi thầy, nếu mà họ họ làm phía ngoài, họ đi trên đường công tiếp việc vậy rồi, thì họ lấy cái tiền họ đi cúng là như vậy, thì cái công cái phước và cái việc làm như vậy hai cái nó có chen hòa lợi với nhau không?
Ở dưới lớp quý vị có nghe đạo câu hỏi không? Kính thưa đại chúng, thì tại vì ở trong cuộc đời á, thì chúng ta bị lầm tưởng là khi nào chúng ta mang tiền của tới cúng cho những người tu thì chúng ta mới có phước, còn đối với người đời thì không có phước, thì đó là người ta nghĩ như vậy. Chứ thật sự ra đó, chữ cúng nó xuất phát từ chữ cung, chữ dưỡng nó xuất từ chữ dường, chữ dường nó xuất từ chữ dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi thì gọi là cúng dường. Như vậy thì theo đúng tinh thần của một người Phật tử, chúng ta cúng dường cho sư tăng hay chùa chiền cũng ngang bằng là chúng ta cúng dường cho những người bên ngoài. Không thể mà chúng ta chan hòa cái chuyện là lường gạt của người này đem đi cúng cho người khác. Thà là mình đừng lường gạt ai, hay là mình đừng có bòn công, đừng có cắt xén của ai, thì cái đó là công đức cũng lớn. Quý vị dở cái kinh thiện sanh đó, kinh thiện sanh đó, thì Đức Phật có dạy mình là một người chủ thì mình cũng phải làm sao sanh cái công đức đối với tội tớ, đối với người làm. Ví dụ một người chủ thì đừng bao giờ chèn ép người làm, lấn công lường công của người làm thì mới đúng là đạo đức của người chủ. Còn người làm á thì đừng có thấy là đừng có gì giận chủ mà làm thao tốn của người chủ, mình tổn cái phước. Như vậy thì trên tinh thần của đạo Phật á, thì Đức Phật không có chấp nhận hay là không có giải khuyến khích một ai làm cái điều gì đó phụng dưỡng cho tâm bảo mà quên đi cái bổn phận trong đời sống trong xã hội của mình. Mình là chủ thì mình phải có cái bổn phận của người chủ đối với người làm. Mình là người làm, mình phải có bổn phận đối với người chủ. Mình là người con, mình phải có bổn phận đối với người, đối với cha mẹ, vân vân. Vì vậy mà ở đây qua cái câu hỏi này thì chúng ta biết rằng điều đó là không đúng. Mình làm như vậy là không đúng. Mình cúng rất nhiều cho chùa, rồi bên cạnh đó thì mình làm cái việc tốt, thì người ta thật ra ở cái phương diện phước thì mình cũng có, nhưng mà rồi á mình sẽ bắt được một cái quả. Mình có cái của nhưng mà con cái hay là mình sẽ bị người ta lường gạt. Bây giờ Pháp Hòa có ví dụ như này, có những người đời này giàu có lắm nhưng mà đi làm ăn hùng hạp tới đâu á thì bị người ta lường gạt tới đâu, hoặc là chính con cái họ là người phá theo cái tiền của họ. Đó là do cái duyên gì, cái duyên là họ có bố thí nhưng mà họ chỉ bố thí cho người nào họ thích, nhưng mà bên cạnh thì họ cũng đi lường gạt những người khác, họ lường tráo đấu để mà họ đem cái của đó, họ lấy lòng cái kẻ kia. Vì vậy cho nên á, trong kinh Dược Sư nói đâu,
Có nhiều khi mình cho thấy người tới xin, lòng không muốn cho, cực chẳng đã phải cho, nhưng mà cho rồi thì hối tiếc. Thì cái phước nó vẫn có, là có của, nhưng mà bù lại là không dám ăn. Có những người có của dư không dám xài, không dám ăn. Đó là cái nhân mà mình có cho mà rồi tiếc, cho xong rồi tiếc. Thì cái quả, cái nhân của mình có, cái quả của mình hưởng là có phước, nhưng mà sau đó thì không dám xài là cái quả. Rồi ngược lại, trên trường hợp này, mình cho một vị tu hành, mình vẫn có cái phước, nhưng mà sau đó mình luôn gạt người này kia, mình cắt xén của kẻ này kẻ nọ, thì mình vẫn mất cái quả. Cái quả của mình là bị người lường gạt trên phương diện làm ăn, hoặc là con cái mình phát buộc. Cho nên mình gieo cái nhân lành thì nó cũng có quả lành. Bên cạnh cái quả lành đó, mình gieo cái nhân không lành với người khác thì mình cũng sẽ mắc lại cái quả không lành. Thí dụ như giờ á, thôi vào ví dụ thôi, mình luôn gạt người khác cái nhà để mình ở, ví dụ vậy đó. Rồi á thì mình đem cái tiền, mình đem cái nhà đó mình bán kiếm tiền nhiều hơn để mình cho ai đó, mình cho cái nhà đó cho ai. Thì cũng cái phước mình có nhà mình ở, nhưng mà nhà cháy nước trôi, ví dụ vậy. Cho cái nhân mình làm thì cũng có, nhưng mà bù lại thì thưởng không có lắm được. Cho quý vị thấy không, cái người mà ở cõi Atula đã sống làm sao, phước của người ta hơn cõi người, là người ta sống hơn cõi mình, nhưng mà không có cái gì hưởng trọn hết, phần nửa là mất hết. Thí dụ như là họ đang ăn một bữa ăn ngon, nửa chừng thì thức ăn đang trong miệng và biến thành cát đá, thức ăn trước bàn họ thành cát đá, vì cái nhân họ không có trọn, cái nhân họ làm không có trọn. Bây giờ nên đó, tại sao mình dùng cái chữ đó, mình đem cái gì tới cúng cho chùa, mình dùng cái chữ gì, tịnh tài tịnh vật. Tịnh tài là sao? Tiền này là do trong sạch mà làm ra. Ví dụ quý vị cho vào cái khăn thì tịnh vật là bởi vì cái vật này là do mình đi làm từng chỗ kiếm được, rồi mua khăn rồi đi bạn thầy cúng thầy, chứ còn không phải đi lường gạt người ta để mua cái khăn đó luôn. Quý vị thấy không? Đó, vì vậy cho nên á, có mà nói ví dụ này. Ví dụ như bây giờ á, người ta ăn cắp thuốc và bán cho mình mua thuốc rẻ. Mình ham mua thuốc rẻ là do thuốc ăn cắp, ví dụ vậy. Thì đời này á, thuốc thì cũng có, mà uống hoài cũng hết bệnh. Tại vì trong khi mình uống cái thuốc mình uống mà do người ta bán lại cho mình là bao nhiêu cái lời nguyền rủa của cái kẻ mất á, cái người bị mất của người ta rủa trong đó rồi, ta trù ép trong cái khúc đó rồi, thì mình cũng uống đi nữa, ai giờ uống một chai hết, cái này chắc uống 50 chai. Ví dụ vậy, cho nên ở đây á, thì cái gì cũng vậy, chúng ta cứ nhớ hệ cái nhân mình làm thì nó thì nhân lành nó cũng có quả lành, nhưng mà quả lành này nó không có chọn. Phật Hòa nói ví dụ đời sống của mình được làm thế người đầy đủ 6 căn cũng là cái phước, nhưng mà có những người đời sống đẹp thì có đẹp, nhưng mà về cái đời sống khác vật chất thì trong gia đình nó không tốt. Ví dụ vậy, cho đời trước mình biết là mình có làm việc làm gì đó, cho nên đời này mình phải được thân tướng tốt đẹp, bù lại mình cũng gieo những cái nhân không lành, cho nên đời sống tâm linh gia đình vân vân nó không có lành. Cho nên đó, mình không phải là người chứng đạo để thấy rõ tất cả mọi cội nguồn của nhân quả, bởi vì nhân quả nó chập chùng không, nhưng mà mình nhìn tổng thể mình sẽ biết tất cả đều do nhân quả chi phối. Có người nào hỏi gì nữa không?
Xin hỏi thầy, cái nhà con có bàn thờ Phật mà con mỗi năm con chùi rửa, nhưng mà còn tượng Phật con rửa các nhà. Nhưng mà mình nằm Phật xuống mình.
Như là Phật thì cái câu hỏi này cũng phổ thông thôi. Thì dù như bây giờ đó mình có một cái tượng Phật mình thờ thì mình phải làm sao? Thì như thế này, thí dụ như quý vị thờ Phật á, ở trên bàn thờ á, đừng có để nhiều chiếc nhang quá. Cái lưu hương của mình á, cứ có thể nếu mình thắp nhang thường mỗi ngày một thờ hai thờ thì mình nhớ là chiếc nhang mình nhớ rút ra chùi lưu hương, cán lưu hương cho sạch, đừng có để lưu chiếc nhang nhiều quá. Thứ nhất á, là nhìn nó dơ. Thứ hai á, là mình phòng ngừa cái vấn đề hỏa hoạn. có nhiều khi tiên nhang nhiều nó cũng dễ phát hỏa cho những tiên nhang im xuống. Bàn thờ nhớ là mình phải lau chùi cho sạch. Thí dụ như là mình để trái cây, khi nào muốn ăn thì nhớ bưng cả dĩa xuống, đừng có lợi lấy trái xuống đó, rồi mai bóc trái khác bóc hết hết dĩa, cái đó không có nên. Biến cái bàn Phật giống như cái đổ để mình vú trái cây vậy đó, trái nào chín mình ăn trước, không có nên như vậy. Cúng trần trái cây rồi thì khi nào muốn ăn thì lại xá Phật rồi quy cả dĩa xuống, đừng có lợi lấy một trái rồi mai lấy trái nữa, tuyệt đối phải làm như vậy. Điều thứ hai, thí dụ mình chưng hoa nó héo thì đem xuống bỏ rửa bình sạch, thà để bàn thờ không chứ đừng để nó cạn nước, nó ngụm đầu tuần hai tuần sau mới thay tiếp thì cái bàn Phật nhìn nó không có
trang nghiêm.
Giới bởi vì cái bàn Phật là tượng trưng cho cái tâm linh của mình, thì nếu mình tâm linh mình như thế nào thì sự bàn thờ mình cũng như vậy. Còn ở vấn đề lau chùi tượng Phật thì thường á thì mình không có thỉnh tượng xuống, mình chỉ lấy khăn á, mình thấm ướt, mình chùi nhẹ vậy thôi. Rồi thí dụ như á có thể 6 tháng nếu tượng quá dơ thì mình mới thỉnh tượng xuống, mình có mình sắm sẵn một cái thau riêng, mình làm cái thau riêng, cái khăn riêng, rồi mình có thể xối nước, mình rửa, mình lau rồi thỉnh tượng khô lên để cái thau, cái khăn đó là mình cất riêng để dành mình lau tượng Phật. Ở trên, ở trong nhà mình á phải có cái khăn riêng để lau bàn thờ, còn nếu không có khăn riêng thì mình có thể xài napkin hay Kleenex gì đó chùi rồi rửa sạch sẽ. Nói chung thì trên bàn thờ luôn luôn lúc nào phải trang nghiêm sạch sẽ. Nước mình cúng á là nhớ á là đổ nước vô trong cái ly á, thì khi mình nếu thí dụ có nhiều vị là có thói quen là thỉnh nước trên bàn thờ xuống uống, bất cứ khi mình muốn uống cái ly nước đó mình phải rót nó ra một cái ly mình thường dùng, không có nên cầm cái ly cúng Phật uống xong rồi lại rót nước khác để lên. Dù mình có rửa sạch nhưng mà cái ly đó không phải là ly của mình uống, ly đó là ly cúng, hiểu ý không? Ví dụ cái ly mà nó có cái nắp vậy đó, muốn uống thì phải đổ ra cái ly thường của mình rồi rửa sạch, đừng có để cái ly nước nó bốc hôi, nó khô meo, nhìn nó cấm bợn ở trong đó, không nên. Còn ví dụ mình một tuần mình cúng lần, rót uống xong rồi mình úp ra, mình lau khô để không trên đó. Ví dụ vậy, cúng Phật là chỉ thuần tí là nước lọc, chứ không cúng trà, cà phê gì hết. Thấy không? Mà cúng Phật thường á, là chỉ có trái cây với hoa, mà nếu nữa thì nữa là chỉ có chè xôi thôi, chứ không có chả giò mì xào nữa. Đừng có mang những cái thức ăn vô. Còn nếu mà hôm nào gia đình mình có cúng giỗ, mình làm bàn cơm cúng ông bà, thì trên bàn Phật mình cúng cái gì? Có thể là trái cây, bông hoa, chè xôi, muốn nữa là một chén cơm không, chén cơm trắng cúng Phật, chứ không để muỗng đũa hay là nước tương hay mì xào gì đó bàn thờ. Phật không có dùng cho đó, tại vì đó là của Vietnamese. Cô sắm cái thao đi. Dạ, thưa cô.
Cho con hỏi thầy. Tại vì con thấy có một cái chùa vậy nè thầy, à, nghe kể cái bàn thờ của tính điện đó thầy, rồi có để hình những cái con vật chẳng hạn như là con cóc vậy đó, người ta cho là đó là thần tài, rồi để ngay cái bàn Phật vậy đó, rồi sư luôn cả sư tăng đồ các vị trưởng thượng hay là các Phật tử đầu mỗi khi hành lễ đồng nhau bái là bái Phật, bài Phật, nhưng mà để hình những con vật như vậy cũng ngay cái bàn thờ Phật như vậy, rồi tất cả đều lại như vậy đó, thì là có bị tội phước gì không? Trong chùa có bị tội cái người lễ thờ tu. Cái thứ hai nữa là khi mà các Phật tử đem trái cây đến cúng thì giống như tâm của người ta nghĩ rằng trước thì cúng Phật, sau thì cho Phật tử tâm chúng trong chùa ăn để cho có phước, Nhưng mà người cúng á, cứ để cúng hoài, cúng chừng nào mà cho tới héo rồi đem đi dục. Như vậy thì là cái người đem cúng có phước không thầy? Cái người để cho mà như vậy đó là nó tội phước như thế nào?
Cái câu hỏi thứ nhất á, là trên bàn thờ để hình con này con kia vậy đó, rồi mình lại có tội không? Mình tội hay có con cóc nó có tội?
Câu hỏi là mình cái người mà để hình thờ như vậy có tội luôn, và người lại cũng có tội hay
không? Con cóc nó không biết chết giác gì đâu. Thật ra đó, cái con cóc đó nó không có liên hệ gì tới vấn đề trong Phật giáo. Cái đó là cái tín ngưỡng của người Hoa. Không, cái tín ngưỡng của người Hoa, con cóc nó ngậm cái đồng tiền chứ gì, nó hay để chỗ mấy cái túi tiền đó không? À, cái con cóc đó hay cái con mèo nó ngoắc mắt như vậy đó, nó kêu kamen đó, cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Chẳng qua là mỗi người cái tín ngưỡng của mỗi người mà nhớ là cái đó là tín ngưỡng nhân gian, chứ còn hoàn toàn không liên hệ tới đạo Phật. Như vậy thì đó là cái ý tưởng cá nhân của những vị đó muốn đem lên bàn thờ thôi. Chứ còn không, xin lỗi, ví dụ bây giờ có dù có đem 2 cái con cóc hay 10 con cóc để đó thì chùa vẫn là chùa, chứ không có thể nào làm cái gì hơn được. Bây giờ có những chùa người ta không có để gì hết mà ta thờ thuần túy là theo cái truyền thống Phật giáo thì nó đúng hơn. Mình đừng có đem những cái con đó, cái đó là nhân gian tín ngưỡng, nhưng mà mình không có quyền, cái đó là tùy ý của mọi người. Rồi bây giờ cái vấn đề lại đó, mình có tội không? Có tội gì hết á. Thí dụ bây giờ á, người ta đặt trường hợp này có một cái câu hỏi nè. Có nhiều khi cái bức tường sau lưng Phật á, người ta vẽ cái cảnh một cái vườn mai, tức là người ta kỷ niệm lại cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca giảng pháp lần đầu tiên gọi là vườn Lộc Uyển á. Thì có một câu hỏi là nếu mình lại như vậy á thì có phải là mình lại Phật hay lại cả ma không? Phong Hòa mới nói thí dụ bây giờ cái con nai là tranh hình. Nếu mà nó cất con nai đi, sợ mình lại con nai thì tất cả thủ bàn, lưu hương gì là cất hết. Tại vì nó cũng là vật chất, còn lại cái gì? Có phải không? Thành thử cho dù nó có 2 phần. Cái phương diện đặt những cái con đó trên bàn thờ với cái ý tưởng là đẹp hay là cầu tài, cầu của gì đó, thì cái đó là quyền cá nhân, chứ không liên hệ tới vấn đề trưng bày ở trên một bàn thờ của đạo Phật. Còn vấn đề mình có lại cái con đó cũng không có tội lỗi gì hết. Nó cũng không tội mà mình cũng có tội. Mình lại là lại Phật. Thấy không? Còn cái chuyện nó không có gì hết á. Rồi lại câu thứ gì là cái vấn đề cúng kiến để thức ăn á. Cái vấn đề cúng trên bàn thờ đó là từ cái tâm cung kính của mình đối với Phật không? Phật không hề đòi hỏi mình phải cúng cái gì cho Phật. Quý cô hiểu ý như vậy. Cho nên á, mình nhớ là khi mình cúng rồi đó là một cái biểu tượng. Cho nên khi cúng rồi thì nhớ đem xuống. Đừng có bao giờ để cái gì trên bàn thờ đến ngang tàn khói lạnh, héo queo héo quắt, để gọi là để cúng cho trọn. Không có cái chuyện đó. Phải qua tới ví dụ như vậy nè. Theo cái phong tục người Hoa đó, người ta đem gạo, đem dầu ăn, đem nấm tông cô, người ta mua tận chùa. Người ta thích mang đến chánh điện, giống như trình Phật cái vậy đó. Kệ, mình cứ cho người ta mang lên. Người ta thắp cái hương, ta lại Phật rồi, ta lui á, mình mang cái nó xuống bếp mình cất. Đừng có nói rằng cái bao gạo này người ta cúng phải để đến khi nào nó hết gạo, nó móc meo lên hết rồi. Nó cúng cho mình là trước cúng Phật, sau là cúng đại chúng trong chùa. Cho nên mình phải hạ xuống để cho đại chúng được hưởng, chứ không nên để cho nó tái héo. Quý vị hiểu ý, người ta khi người ta mang lên là người ta có cái tâm là trước dân cho Phật. Đó là cái tâm thành. Cũng giống như mình cúng ông bà, ông bà nào ăn đâu, mình ăn không à. Thử hỏi coi á, mình thích món gì mình mới nấu. Đó, cúng dỗ đó để ý coi. Cái đó mình thích mình mới nấu, rồi cứ mượn danh ông bà. Đó là mình nói, bữa nay dỗ ông bà. Cái mình biết là ai thích cái gì mà cho mình nấu. Trước là cúng, sau là lên lại. Nhưng mà cúng thì phải đem xuống, cho nên cúng kiến. Cúng là ông bà, cúng là cúng ông bà, kiến là kiến mình nè. Cho mình ăn rồi cúng kiến. Ví dụ vậy đó. Còn cái chuyện cúng kiến nó xa nữa là gì? Cái người đương sự
hôm đó dỗ ông nội, mình cúng ông nội mâm cơm là cúng cho ông nội. Nhưng mình cũng kiến mâm cơm là kiến cho ông bà. Cho cái chuyện cúng kiến là vậy đó. Mình cúng cho người ngạc nó có dỗ, còn mình kiến là ông bà. Đừng có để bất cứ cái gì ở trên bàn thờ đến khi nào nó héo giờ nó nhăn.
Thưa Thầy, nếu mỗi tối đọc kinh thường thì phải đốt hương, nhưng mà ông xã phàn nàn hôi nhà, cho nên con không có đốt hương mỗi khi đọc kinh, như vậy có được không? Câu này là phổ thông đó. Xin thưa đại chúng á, nếu như trường hợp mình thắp hương mà không nhất thiết về vấn đề hôi nhà, có thể trong gia đình mình có ai đó bị bệnh xuyễn, bị allergy với cái mùi, mình không có thắp hương cúng Phật có được không? Vẫn được bình thường. Bởi vì hương nó có hai loại. Cái hương mà chúng ta thắp khi cúng Phật đó là cái hương vật chất. Nhưng mà có một cái hương quan trọng hơn nữa, đó là tâm hương. Mình không cúng được bằng cái hương vật chất thì quý vị cứ cúng bằng tâm. Vậy thôi, không có sao hết. Mình nhớ là mình tu như thế nào để gia đình mình yên thắm hơn ngày xưa thì mới gọi là đúng căn. Còn nếu mà ngày xưa yên thắm mà vì mình tu mà giờ gia đình không yên thắm thì mình biết là mình hành pháp nó trật. Học pháp nó sai thì mình hành nó trật. Phật không hề bắt buộc mình phải làm bất cứ cái gì đó. Cái gì mình làm chẳng qua là do cái tâm cung kính của mình. Và nếu mình không cúng được hương thì có nhiều cách cúng. Bởi vì cúng Phật có nhiều cách cúng đó. Cúng hương nè, cúng hoa nè, cúng đèn nè, thấy không? Cúng nước nè, cúng quả nè. Thì bây giờ mình không có được hương thì mình cúng hoa. Mình không cúng hoa thì đèn, ví dụ vậy. Cho nên có nhiều phẩm vật để cúng Phật lắm. Không nhất thiết phải là cây hương. Nếu mình không cúng được hương thì mình cúng hoa. Chưng một bình hoa tươi lên cúng Phật cũng tốt. Mà có một cái hương căn cứ vào đâu mình nói tâm hương. Quý vị nghe câu này. Hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc. Hương này không làm bằng bạc cưa. Hương này không phải là lửa. Hương này là từng lòng. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gian, phi thuộc địa sanh, hưởng nghi vị phán chi tiên. Căn nguyên xung tắc tam giới, khí tài phân diệt, chi hậu chi hoa quang, hàm sơn xuyên chi túng lệnh. Cái gì mà nó có thể bao được cả đất trời sông núi? Chỉ có tấm lòng. Hàm sơn xuyên chi túng lệnh. Phi mộc không phải cây, phi hỏa không phải lửa, phải không? Phi yên không phải khói. Thâu lai tại nhất như trần, thâu nó lại, nó ở trong một hạt bụi, rải nó ra, nó trùm khắp cả pháp giới. Thâu lai tại nhất như trần, tán cứ phổ châu xa giới. Thì rõ ràng đó là tâm như thế. Và mình nhớ là cúng Phật có nhiều cái tướng cung. Cúng hương, cúng đèn, cúng nha, cúng trái cây, cúng nước. Và cái quan trọng là cái tâm. Cho nên đừng có lo. Nếu ông xã phàn nàn vì cây hương, nhưng mà ông không phàn nàn chuyện mình tụng kinh tu niệm, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện có cây hương có gì đâu mà chuyện, phải không? Thí dụ bây giờ ông cho mình làm tất cả mọi việc, chỉ đừng có hương đã không chịu được cái môn, thì mình đừng có làm cái đó. Mình là ở mình tu làm sao mà gia đình cũng yên vui, mà độ được ông xã mà tu mới là quan trọng. Còn mình thắp cây hương chi bất quá xong lên chút xíu vậy rồi hết, mà gia đình mình á cái khói sân si nó nặng hơn khói chung nữa thì nó không nên. Cái câu hỏi là mình ăn chay mà bây giờ cần phải nấu cho gia đình, nếu không thử thì thức ăn không ngon, gia đình không ăn đẹp đổ, mà nếu thử thì phải làm sao, có phải không? Thì nếu mà cô không thử, cô cũng không mà thử. Cô muốn đâu mà thử chồng cô cho vui. Và thật sự như thế này, cái này có quà thường gặp nhiều câu hỏi giống như vậy. Thì quý vị có nghe những cái bài trước thì có, mà thôi thì không cần nói lại. Quý cô, quý chú, tất cả chúng ta nhớ cái bài thơ. Phật dạy chúng ta đừng vì cái chuyện tu mà mình quên cái bản phận. Đó là cái bản phận. Cho nên mình ăn chay, mình tu, đó là chuyện của mình. Còn cái chuyện bổn phận gia đình đối với chồng con mình phải trọn. Như vậy thì đời nào mình mới được sống hạnh. Thấy không? Còn nếu không, chư tổ đầy mình bằng một câu như vậy: nếu mình không khéo thì lưỡng đồ câu thất. Lưỡng là hai, đồ là đường, câu là đều, thất là mất. Đời đạo mất hết. Hiểu ý không? Bây giờ cô có thử một miếng nước mắm, thí dụ vậy, nếu cô không muốn nuốt luôn thì cô nhả ra, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Còn nếu cô có nuốt luôn á, cũng không sao. Một thật sự ra nếu cô nhớ như vậy, chuyện tu hành không có ai nói là thành Phật do ăn. Ăn chỉ là một cái phần rất nhỏ trợ duyên cho bước đường của bạn. Ăn không phải là cái chính. Hiểu không? Cho nên á, mình ăn chay đó là trợ duyên cho mình thêm trên bước đường tu thôi. Nó không có quan trọng. Cái tâm chay nó quan trọng hơn cái ăn chay nữa. Cho nên bây giờ thí dụ cô, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là đừng ăn chay. Cứ ăn chay. Bây giờ gia đình quan nghĩ cho mình ăn chay, đó là một cái phần rất lớn cho mình. Còn nếu như mình cần phải nấu ăn, cô cứ nấu, cô cứ đem đến bình thường. Nếu cô không muốn nuốt thì cô có thể nếm xong sẽ ăn lại. Mà thậm chí cho dù cô có nếm, có nuốt gì đó cũng không có tội lỗi gì hết. Thí dụ bây giờ so ra một bữa ăn mặn của cô với một cái nếm cô biết đâu ăn vui gì đâu, đâu có lớn lao gì đâu, đừng có quan trọng cái đó. Không phải chỉ riêng vấn đề ăn mà tất cả những bộ phận khác trong gia đình mình tu như thế nào, mình sắp xếp thì nhờ sự đi chùa, sự công quả của mình như thế nào mà cho mọi việc đó đời đạo mình đều chọn, thì cái đó là chọn thành Phật. Bây giờ Pháp Hòa nói như thế này nè. Thí dụ bây giờ cô ăn chay một tuần lễ 5 ngày, thứ hai là thứ sáu. Cho dù cô có 2 ngày cô đi ăn với gia đình cũng không có sao hết. Tức là mình có cái thời gian cho mình. Nếu cô giải thích được thì cô dẫn đi ăn với gia đình, bất quá là cô ăn cái gì là cô thịt cá thôi. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Thật sự là ở đây nhiều khi có những người, người ta cũng đâu có ăn chay đâu, nhưng mà người ta có cái khuynh hướng là bây giờ người ta thích ăn những cái thức ăn giảm thịt, giảm cá, giảm những cái chất ăn thịt cá để người ta trong vấn đề sức khỏe cũng được. Mà bây giờ ví dụ cô thấy trong gia đình mình đó, cái không khí gia đình bây giờ là giảm hơn ngày xưa, cái sự đầm ấm trong gia đình nó không có còn như ngày xưa, là mình biết là mình phải sửa lại. Thôi thì bây giờ thì cần thiết cô ăn 5 ngày, còn 2 ngày cuối tuần cô sống cho gia đình, cô ăn chung với gia đình. Thật sự ra cái đó cái tâm nguyện mình nó chưa tròn. Nhưng so ra hồi xưa mình 7 ngày tuần, bây giờ có 5 ngày chay, nó cũng quý. Quý cô nhớ là ăn chỉ là một phần phụ trên bước đường tu hành. Không có ai ăn chay mà làm Phật. Quý vị đi qua Thái Lan, qua Miến Điện, qua Campuchia, có ai ăn chay đâu. Ngay cả các sư cũng có ăn chay đâu. Các sư cũng ăn mặn mà.
phải không? Thành thử ra ăn nó chỉ là việc phụ. Cái quan trọng mình tu hành như thế nào, ứng dụng như thế nào mà trong gia đình nó có vui vẻ hơn, con cái mình đã thấy mình bây giờ cái tâm tánh mình nó thay đổi hơn, mình tu như thế nào mà chứng minh cho gia đình thấy rằng mình có tiến bộ hơn ngày xưa thì mình mới đổ được nó. Chứ còn bây giờ người ta mình tu sao mà thấy mình càng ngày càng tiêu cực hơn, coi như là cái gì cũng không hết, bỏ bê gia đình, cơm nước cũng không, tối ngày cứ áo tràng phụng điện đi chùa rồi đó, chùa không hết. Mình nên nhớ là mình còn một phần đối với gia đình, đừng có quên cái chuyện đó. Mình không độ được gia đình mà mình cứ lo cái chuyện của mình là mình thiếu sót. Mà nếu mà nói xa chúng mình nói gần chúng là gì, vợ chồng con cái là nợ với nhau, thấy không? Duyên với nợ mà mình không trả xong rồi mình khích, mình giật kiểu này kiếp sau trả nữa không, không trả lời nữa. Thôi bây giờ á, cô sắp xếp lại tụng kinh như thế nào, ăn chay như thế nào mà gia đình có niềm vui là được đó. Thì có một lần đó cái bác đó bắt bạn chạy trường thì thấy người con không cho mà không có được như cô đâu, mấy người con là hoàn toàn không cho ăn luôn, chỉ được ăn một tháng có 2 ngày. Thì bác ơi bác buồn, bác có tâm sự, thì con Lộc có nói như thế này: bây giờ đó, bác chỉ bác ăn chay mà chay được phần bác, mà con bác đó, nói lời nào ra cũng là lời mặn hết, chửi bới chuyện tu hành, nói chuyện nói không có tốt thì đạo, ví dụ vậy, bác có lỗi hơn. Mình không độ được con mình sanh được cái khẩu nghiệp tốt, ý nghiệp tốt, thân nghiệp tốt, mà chỉ vì một miếng ăn của mình mà con mình tạo ra 3 nghiệp thân nghiệp ý, như vậy mình phải có lỗi không? Thành thử ra có hoàng mới nhắc bác như vậy. Sao mà bác về bác ăn 1 tháng 10 ngày rồi cuối tuần bác vui vẻ với các con các cháu, thì thời gian sau các con các cháu đi chùa với bác hiểu rồi á, bây giờ bác ăn chay chùa đâu ai nói gì đâu. Thì khi người ta chưa hiểu mình làm người ta mới bực, còn người ta hiểu rồi, giống như cô trước kia đó, thì trước kia cô chưa biết gì hết, ai hiểu cô làm gì đó cô đâu chịu, tại sao giờ cô làm là tại vì cô không hiểu, phải không? Thành thử mình phải hiểu rằng á, có hiểu mới có thương, người không thương không, người không hiểu làm sao được, được không? Và gia đình cho rồi mình sửa lại sao mình gia đình nó có vui vẻ là một.
Cho ăn
đi.
Cái
ông bỏng
kêu đi ăn
cái
là người ta có
biết
không?
Thì bây giờ cô cứ tùy duyên như thế này. Thí dụ bây giờ cô cứ chắc chắn mình ăn chay mỗi tuần, tuần là 5 ngày, còn chừa 2 ngày cuối tuần cho gia đình đi. Thí dụ vậy đó. Còn nếu mà bây giờ hoàn cảnh mình không có phải vậy, có khi thứ hai lớn cũng muốn đi cũng kêu đi, thì thôi lúc đó cô tùy duyên. Mình đã tạo cái duyên rồi, mình tu, nhưng mà có đôi lúc trong đời mình phải tùy duyên thôi. Thì mình tùy cái vấn đề ăn uống là tùy duyên, còn quan trọng là mình cái trong lòng của mình có cái sự gia đình của mình có cái khác biệt là quý, thì tự mình có đại cái chuyện đó.
Người mẹ yêu thương chứa đựng cả bầu trời, con cuộc đầu vào vai của mẹ, chứ ngày nào con còn bé bằng ngây thơ. Con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không? Giờ đây quỳ trước chư tăng bên bào quỳnh y dài thoát, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng đẹp mấy bông hồng, dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Nếu ai diệm phúc được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng khi trên áo cài quân.
Dạ, dạ, con xin hỏi một cái chuyện này là chỉ hỏi dùm một bà bạn. Bà bạn đó thì bả năm nay cũng sắp 80 rồi, nhưng mà bả vắng mặt ở đây ở đi Việt Nam, nhưng mà con hỏi dùng để có thể con chuyển lời cho bả. Bả nói bả không có tụng kinh được, mà bả không hề nghe kinh gì hết, băng nhạc và những bài thuyết giảng của quý thầy nhà. Nhưng mà bả chỉ thích xem sách thôi, bả xem sách xem báo rồi bả nhìn ngắm những lời của Phật dạy, bả nói những điều về lời Phật dạy rất hay. Nhưng mà bả có một điều này, bả nói mỗi lần mà bả vô chùa bả thấy tưởng tượng là bả rơi bả không, vậy có nghĩa là sao?
Như là Phật dạy cho chúng ta khi cái câu hỏi là mình không có nghe băng giảng, không đọc kinh, nhờ bù lại thì mình có đọc sách Phật, nghiên cứu giáo lý thì có được không? Thì điều này Phật được thôi, bởi vì nếu mình có dự kiến mình không có đọc, mình đọc sách đó, hay đọc kinh thì chữ nghĩa nó cũng vào cái tâm thức của mình. Còn nếu mình không đi bằng cái đường mắt thì mình tiếp nhận Phật pháp qua đường nghe, tức là mình nghe Phật pháp dù là đọc hay dù là nghe, thì nó chỉ mới được cái phần đầu của giáo pháp, đó là học Phật rồi phải tư duy, nghe cũng phải tư duy, đọc cũng phải tư duy. Thì nếu mà mình thực hiện được cái điều thứ nhì là tư duy, và cái điều thứ ba quan trọng là mình thực hành những gì mình đọc hay là mình nghe để nó sanh được cái trí tuệ. Ví dụ như quý vị hỏi trí tuệ từ đâu sanh, thì mình phải nhớ là trí tuệ từ văn tư tu mà có. Nếu mình có nghe mà không có suy nghĩ, không có thực hành thì tự giác nó không sinh. Đó là cái điều tiên quyết như vậy. Nhưng mà còn cái vấn đề mình tại sao mình vào chùa mình gặp Phật mình khóc, thì hồi xưa Pháp Hoàng cũng có hỏi quý hòa thượng, thì quý ngài cũng dạy rằng á, đời này nếu mình gặp được Phật hay là mình đọc kinh mà mình cảm xúc mình khóc, thì mình biết đó là phúc duyên của mình ở đời trước. Mình đã có thiện duyên rất gần với Phật pháp, nhưng mà có thể là do cái vô minh, do cái sự luân hồi sanh tử của mình đó, thì mình vẫn có một vô minh. Tự nhiên một ngày nào đó, giây phút nào đó, mình bất chợt mình gặp lại hay mình cảm xúc, thì cái đó là tốt chứ không phải là tốt. Và những cái lý do, ví dụ như tại sao có những người nghe một kinh thôi mà khóc, bởi vì cái đó nó quá thân quen với nhà. Bây giờ nó là nó ví dụ như này, ví dụ như là một cái người miền Nam bỏ nước ra nước thần, thì là cái gì làm cho họ khóc khi họ nghe một câu hồi cổ? Nhưng nếu mà người Huế thì nghe hò Huế, ví dụ vậy, hay là nghe người, nếu là người Bắc thì nghe chèo, cái gì là cái gì mà quá khứ mình tiếp xúc, bây giờ mình nghe mình cảm xúc quá, thì mình cảm xúc thì bây giờ mình gặp hình ảnh Phật, mình nghe tiếng Phật kinh tử, mình cảm xúc, thì biết đó là mình có cái chút như lành với Phật pháp ở đời. Vậy thôi, thì đó là cái lời chỉ dạy của quý hòa thượng, thì có bà chỉ mang cái lời đó của bà chia sẻ. Không còn sống trong chùa nữa,
Nhưng mà khi trở về cái ngôi chùa thì tự nhiên thấy nó có một cái gì rất là thân quen, cảm xúc đối với mình, cái đó có gì đâu lạ, phải không? Ví dụ đời này mà quý vị có nghe được Phật pháp á, hiểu được Phật pháp á, và thích Phật pháp á, thì đó là quý vị biết chắc là đời trước mình có gieo rồi. Nhưng mà có nhiều thì ít thôi, đậm hay là nhạt thôi, chứ còn nhất định là phải có. Tại sao 20 năm trước mình không hề nghĩ tới Phật, không bao giờ nghĩ tới, mà thậm chí nhà xác bên chùa không bước qua. Vậy mà tới hội đủ duyên rồi, sao 2-3 tiếng cũng đi tới. Nó cái duyên nó đủ. Mình có duyên chứ không phải là không có đâu, mà đủ duyên hay thiếu duyên. Ví dụ có nhiều người á, mà muốn mình chuẩn bị đi dự một pháp tu, chuẩn bị hết, tự nhiên giờ phút cuối nó thiếu cái duyên đi không được. Vậy đâu phải là không có duyên mà thiếu duyên.
Con thấy không có cách xưa
vậy,
tại vì con già quá, mình con không biết
Phật pháp. Không sao, già mà không biết. Nhưng mà hết tình nghĩ nha. Tam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đủ duyên lành để gặp nhau và chia sẻ Phật pháp. Trước hết cũng xin đại diện cho toàn thể đại chúng có lời cảm ơn anh chị gia chủ, tức là anh Thanh Nhiên và chị Quảng Nhã, tức là Hân với Trang, đã hoan hỷ tạo được duyên lành cho tất cả chúng ta được gặp. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau trong không khí như thế này thì cũng hoan hỷ rằng cũng có một cái kỷ niệm để rồi chúng ta tiếp tục những cái duyên về sau nữa. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, gia đạo được bình an trên một bước đường tu hành ngày tinh tấn. Thì Phong Hòa xin nhắc lại cái chuyện tinh tấn. Tấn tức là mình siêng năng mình đi tới. Vì sao mình siêng năng mình đi tới? Là bởi vì mình tin tưởng cái việc mình đang làm, cho nên là tinh tấn. Chữ tinh nghĩa là tin tưởng, mình tưởng tận những cái công việc gì mình đang làm, cho nên mình mới siêng được như vậy. Chứ đừng có cái kiểu tinh tấn là mình làm một ngày rồi 2-3 ngày mình nghỉ thì không đúng. Cái kiểu tinh tấn là một khi mình nhận ra được rằng cái con đường mà ta đang đi nó trong lành, nó an tốt, nó tốt đẹp, hiểu rõ như vậy, cho nên chúng ta đi ngoài không có nguy hiểm, đó là kiểu tinh tấn. Còn nếu mình tấn mà không có siêng năng thì ta kêu là tà tấn, chứ phải là tinh tấn. Thì có một nhắc lại cái chữ như vậy để cho đại chúng nhớ. Mà ngược lại với chữ tinh tấn là gì? Giải đãi, phải không? Là lười biếng. Giải là sao? Đãi là thân mình mỏi mệt là giải, tâm mình biếng nhác là đãi. Thân nó mỏi thì cái tâm nó nói theo, nó không mệt thì nghỉ đi, phải không? Thành thử là hai cái kiểu giải lại là thân tâm đều mỏi mệt. Còn nếu một mình thân có mệt, phải không? Thân có mệt mà tâm không có mệt thì mình tu không có sao. Thì ngược lại với chữ tinh tấn là chẳng hạn. Ta xin chúc cho đại chúng luôn luôn tinh tấn. Và Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại cái điều chính yếu của ngày hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, đó là làm thế nào chúng ta mỗi ngày làm một điều thiện. Chuẩn bị nói một lời nặng với ai, dừng lại, đừng nói lời đó. Mình nói cái lời nặng đó, lỗi ở miệng mình, người nghe buồn. Chưa hết, giữa mình với người nó chưa xong đâu. Cái người nghe mình nói lời nặng đó, đâu có dừng, đâu có tha cho mình đâu. Mai mốt ra ngoài lặp lại, đó bữa đó cái bà đó mới nói tôi như vậy đó, thì người ta nghe cái tiếng dữ dằn của mình. Quý vị thấy không? Thành thử ra khi một lần cái sự dữ dằn của mình nó bốc phát lên đó, mình thì bị tổn giảm, người nghe tổn giảm cái an vui, tăng cái bực bội. Mai mốt không phải dựa ân quán hai người đâu, mà còn nhiều người nghe nữa. Cái chuyện mà mình, cái chuyện xấu của mình ta đâu để yên, ta lại nói người này người kia, thì người thấy người nghe đều biết mình là người như thế này thế kia. Đó là ví dụ một cái. Cho nên á, người xưa người ta có đưa ba điều: mình làm được điều tốt cho ai thì đó là tốt cho mình. Trước nhất là mình làm thiện cho mình. bớt một viên thuốc, dàn một cơn giận, rồi bớt một lời nói, nghĩa là cọc cằn thô lỗ để mà tổn giảm cho mình. Rồi cái người mình làm thiện, mình làm thiện cho người, dẫn người qua đường, nhặt một miếng cỏ chai, nhường cho người một cái ghế, ví dụ vậy đó, san sẻ cho người một chút lợi lộc như mình có, đó là lợi cho người. Khi mình làm cho được, có đôi lúc mình làm lợi cho mình, làm lợi cho người, thì ai là cái người mình vui, người vui, rồi sao nữa, cái người nghe mình làm lành, thấy mình làm lành, người ta cũng vui, rồi người ta phát tâm theo. Quý vị hiểu ý mình nói vậy đó. Rồi người ta cũng, người ta, mình sẽ tăng cho người ta thêm cái sự phấn chấn trong cuộc sống. Thì ra cuộc đời này không phải ai cũng xấu, mà vẫn còn có những người tốt. Chứ có nhiều người khổ quá, bị lường gạt nhiều quá, và người ta nghĩ rằng trên đời vẫn còn ai tốt. Nhưng mà cái lành thiện của mình chứng minh cho người ta thấy rằng không, phải không? À, nhà dọn có nơi, thành tử ra không thể quơ hết tất cả mọi người là xấu. Người xưa có một câu như thế này: dù cái bụi trúc nó có chằng chịt cỡ nào, nước chảy cũng có thể thông, nước vẫn có thể thông vào những cái khóm và rễ tre, rễ trúc nó dày cuôn, đỉnh núi có cao có vững cỡ nào, nhưng khi nó cũng có không thể cản kịp đám mây, mây cũng có thể đi ngang qua nó một cách dễ dàng. Chúng ta cũng thế, dù cuộc đời có trăm gai có khổ lụy như thế nào, nhưng với cái ý chí nguyện lực của mình thì mình có thể vượt hết tất cả mọi khó khăn, mọi thử thách, mọi chướng ngại trong đời. Cho nên là tại sao chúng ta có Bồ Tát Đại Thế Chí? Bồ Tát Đại Thế Chí là tượng trưng cho sự đại hùng đại lượng, cái sự vững mạnh của tâm mình. Đức Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, lòng từ mà không có mất đi cái dũng lực của nội tâm. Quý vị nhớ chưa? Cho nên là mình mà sống được như vậy thì thời nào, giây nào, phút nào, làm gì mà không có những khó khăn. Cái thời mà không bớt chớp, thời mà xứ Mỹ thịnh cực thịnh, cũng có người khổ như thường. Rồi cái thời mà chớp giết không có đủ thứ, nghĩa là hệ lụy cũng có người, thời nào không có cái khổ. Nhưng mà chính nhiều khi những cái khổ này nè, nó lại làm cho chúng ta tỉnh thức và tu nhiều hơn. Chưa chắc mà không, nếu mà cái gì nó cũng sung túc, chưa chắc là chịu tu đâu. Vì mình đâu thấy cái gì khổ đâu, chịu tu. Cho nên nhờ nghe thiên tai sóng thần bão lụt gì đó, mà mình dân mình không lo tu thì nó ổn đi. Cho nên những cái người ta thường nói: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa gì. Sao thì có người mới viết câu lên hỏi mày vậy chứ: không nghèo đói làm sao thi vị hóa, làm sao? Quý vị đã từng nếm được cái khổ của đói chưa? Có không? Đói này là nhiều khi mình ăn trễ thôi, chứ đừng có nói là nạn đói vậy chứ. Đó, mình có cái tật là đói là phải cho ăn, mà không cho ăn là mình cộng run rẩy mặt mày sẩn dần, khổ lắm. Thí dụ vậy đó. Đó, đừng có nói chỉ cái nạn đói, cái đói mà do ăn trễ thôi là mình cũng đã thấy nó đắng miệng, nó lạc lẽo, nó khó chịu như thế nào. Và khi mình ăn rồi biết ăn thì mình thấy cái niềm vui nó cần. À, không nghèo đói làm sao thi vị mà. Thi vị là sao? Ăn một chén cơm với nước tương vẫn thấy hương vị cho nó ngon như thật, không phải đợi tới cao lương. Khi mình thật sự mình sống được cái niềm vui, ăn gì cũng ngon, làm gì cũng thấy vui là vậy. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa gì. Giống như có quà có lang thang chỗ này chỗ kia, không biết thành phố nào bán nhiều. Ủa, đang thấy đang mùi không? Thì đó là lời nhắc nhở, chia sẻ cuối cùng của Pháp Hòa. Thì có điều gì sai sót, mong đại chúng quan điểm trên mặt đó, và cầu chúc cho tất cả quý vị cuối cùng gia đình có những an vui, an nghỉ, an vui đàn bầu.